Thậm chí tôi nói như ở trong chùa, quý thầy quý cô khi ngồi trên khóa đường, mấy người trị nhật bưng cơm lên để từng mâm, mà cái mâm của một vị đó sao mà người ta ba bốn món ngon, thấy mình có dĩa rau luộc nước tương hả? Ngồi thấy như vậy đó thì có buồn không? Nước có trôi không? Chắc là khó mà làm thinh được, phải không? Đó. Như vậy thì chỉ thiếu cái một chút đó thôi mà mình giả sử ăn rau luộc nước tương mình có chết không? Nó chết chóc gì đâu, nhưng mà thiếu một chút về phần vật chất so với người khác là mình không ưng rồi. Mình có những lời nói nặng nhẹ người ta đó, thì như vậy. Mà nếu mình có lời nặng nhẹ người ta, hay là mình thấy rằng cái đó là họ xử xấu với mình, thì lúc đó mình có khổ không? Khổ không? Tự nhiên là buồn khổ. Còn bây giờ nếu thấy thân này là tạm bợ giả dối, cái gì miễn nó sống là được, rau luộc mình ăn cũng sống, hay là những thức ngon mình ăn cũng sống, ăn để sống chứ phải sống để ăn đó, phải không? Mình hiểu vậy thì thôi ăn bình thường, giữ cho thân nó còn, chứ không phải giữ cho thân nó được ngon đó. Hiểu vậy rồi thôi, cái không có buồn gì hết trơn. Như vậy có qua được cái khổ chưa? Đó. Chỉ thấy cái thân tạm như vậy đó thì mình đã qua được bao nhiêu cái khổ rồi. Còn ngày nay mình cứ thấy thân nó thiệt, nó quý, cho nên thua người ta một chút là mình không chịu nổi. Đó là tôi nói cái thọ, cái sắc, rồi cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức cũng vậy. Đó là hai cái thuộc, bốn cái thuộc về tâm. Thọ là cảm giác, ai cũng thích cảm giác cho nó được khoái lạc, cho được vui vẻ, chứ không thích cái cảm giác khổ, đau hay khó chịu. Rồi hành tức là suy tư, suy tư ai cũng cho cái nghĩ mình là đúng, là thật. Quý vị nhớ, tất cả quý vị ở trong gia đình, nếu mà người chồng hoặc người vợ nghĩ một điều gì mình cho rằng đúng rồi, mình nói với người khác, chồng nói với vợ bảo tôi nghĩ cái này là đúng, thì người vợ nếu họ không chịu nghĩ giống mình mà họ nghĩ khác với mình thì có nổi nóng không? Có nổi nóng không? Thì chắc là không có tha được, phải không? Nghĩa là mình nghĩ thế nào mà người khác tán thành cái nghĩ của mình, mình ưng, mình vui. Còn nếu người khác phản bác lại cái nghĩ của mình thì mình tức, mình giận. Nhưng tôi hỏi lại, cái nghĩ của mình có đúng 100% chưa? Nếu mà quý vị nghĩ cái gì đúng cái nấy đó, thì bây giờ người nào cũng giàu, người nào cũng sang hết đó, phải không? Nghĩ cái gì được cái nấy thì đâu có sai lầm. Nhưng mà kể từ bé tới giờ quý vị nghĩ chặt chừng bao nhiêu lần? Chắc là vô số, phải không? Mà nghĩ chặt vô số, bây giờ cái nghĩ này mình lại xác nhận nó là đúng, bắt người ta theo, vậy mình có độc tài không? Đó. Vậy đó mà chúng ta có cái bệnh đó đó. Bởi vậy nên tôi rất là cung kính cái câu mà Đức Phật dạy. Đức Phật dạy rằng người biết tôn trọng chân lý, khi mình nghĩ điều gì chỉ nói rằng đây là cái nghĩ của tôi, đừng có thêm chữ đúng. Đây là cái nghĩ của tôi. Người khác họ nghĩ cái gì đó thì họ cũng nói đây là cái nghĩ của tôi, thì đó là người biết tôn trọng chân lý. Bởi vì mình nghĩ bao giờ chắc đúng 100%, mà mình nghĩ như vậy cho là đúng rồi thì bắt người khác phải nghe, phải theo, thì có phải độc tài không? Rồi tới chừng trật thì nói làm sao đó. Cho nên tôi thường thí dụ rất là dễ. Tôi nói như tôi ngồi trên núi, nhìn thấy ở bên hướng bắc có cụm mây đen, cái gió thổi ngồi cái nó bay qua cái mưa. Hôm nay như vậy, ngày mai tôi ngồi tôi cũng thấy bên đó có cụm mây đen mà chưa biết gió gì, nhưng thấy nó gần gần rồi cái thì tôi kêu à trong nhà trong chùa à, thôi cái gì phải đem vô, không có được để ở ngoài, sắp mưa tới. Mà tôi kêu vậy mà nếu có ai đó phơi quần áo phơi lúa gạo gì đó mà không chịu đem vô, tôi có giận không? Giận đó. Đó. Thì như vậy rất là tức khi mình nghĩ rằng chắc cái đó sẽ tới mà nói họ không nghe, phải không? Rất là tức. Nhưng lá cái gió bên đông nó thổi qua bạc ở chỗ khác, mưa ở đâu chỗ mình không mưa, lúc đó sao? Lúc đó mình cười là mình hổ thẹn. Như vậy thì cái đó là do kinh nghiệm hôm qua rồi đặt cho ngày nay. Mà ngày hôm qua cái duyên nó khác, gió đúng chiều thì nó mưa, bữa nay duyên khác gió ngược chiều nó không mưa. Vậy mà mình thấy cái mình la mà ai không nghe, cái nỗi giận. Mà quý vị thấy quý vị có giận cái đó nhiều không, mà có mắc cỡ không? Rồi đó, như vậy mới thấy rằng chúng ta chấp những cái rất là khờ, nó không đúng. Mà ở trên thế gian này tất cả chúng ta đều mắc kẹt ở trong cái đó, trong cái lẩn quẩn đó. Từ cái chấp ý thức mình suy gẫm xét nét cho là đúng rồi mà nói ra ai cự lại chống lại cái mình nổi giận liền, không bao giờ chấp nhận. Bởi vậy cho nên cái đau khổ của con người không bao giờ hết. Hiện giờ quý vị thấy những cuộc chiến tranh này kia đó cũng từ cái ý thức hệ đó mà ra. Người này nghĩ thế này là đúng 100%, người khác nghĩ khác cái hai bên không bằng lòng nhau cái đập nhau. Kể cả vợ chồng, chồng nghĩ thế này là đúng, nói vợ vợ cãi lại thì cũng bất an trong gia đình, phải không? Nếu mình học như Phật dạy thì sao? À, đây là nghĩ của tôi, thôi không nói đúng. Người kia trả lời đây là nghĩ của tôi, hai cái khác, nhưng không ai nói đúng hết, đâu có cãi. Như vậy đó là tôn trọng chân lý, chờ sự việc mới xảy ra coi đúng hay không. Chứ còn mình chưa xảy ra mình đặt đúng cái rồi thì sai. Cho nên có nhiều người ở gia đình, người chồng tính việc làm ăn lớn, rồi suy nghĩ rồi lượm lặt được một ít tin tức gì đó mình tin được, chắc được rồi, về kêu vợ phải đi mượn tiền rồi để mà làm cái việc đó, thực hiện việc đó. Nếu mà bà vợ nghĩ khác, ngược lại cái thì sao? Cãi nhau có khi đánh lộn nhau nữa. Còn mà chắc gì khi mình đi ra thực hiện là được kết quả 100% đâu, phải không? Nhưng mà khác cái là không bằng lòng. Cho nên tất cả chúng ta đừng tin cái suy nghĩ mình là đúng 100%. Tại sao? Vì cái suy nghĩ của mình là do kinh nghiệm của những cái đã qua, hoặc nghe những cái gì người ta nói, chứ không phải mình biết lẽ thực. Mà không biết lẽ thực, nghe người ta nói hoặc kinh nghiệm cái đã qua mà cương quyết là đúng thì cái đó sẽ lầm. Bởi vậy có nhiều người bị tán gia bại sản cũng bởi cái nghĩ sai đó, phải không? Hiểu vậy thì chúng ta vui sống với nhau, ai cũng biết cái nghĩ của mình chỉ là giới hạn chứ không phải là chân lý. Mà giới hạn thì hạn chế, đây là cái nghĩ của tôi, người khác họ nghĩ khác mình là cái nghĩ của họ, thì hai bên không ai đúng hết thì phải cãi lộn. Như vậy thì chúng ta không có khổ. Sở dĩ gia đình tan nát là tại sao? Tại vợ chồng không đồng ý nhau với gì đó, phải không? Không đồng ý tức là người này nghĩ khác, người kia nghĩ